là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Dự báo các ngân hàng sẽ khó khăn trong tăng trưởng dư nợ cho vay.
120 hecta ngô bị nhiễm sâu keo mùa thu. 500 hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 2,5 tấn gạo từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong chỉ đạo các chi đảng bộ tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh ủy Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố trực tuyến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Đây là năm thứ 15 VCCI công bố bộ chỉ số này nhằm đánh giá về môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tỉnh Yên Bái với nhiều nỗ lực đã tiếp tục tăng 6 bậc so với năm 2018, xếp thứ 36 trên 63 tỉnh thành.
Như vậy, sau 6 năm liên tiếp, tỉnh Yên Bái đã cải thiện đáng kể môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào địa bàn. Từ vị trí 60 năm 2013 đến năm 2019, Yên Bái đã vượt 24 bậc lên vị trí thứ 36. Với tổng điểm gần 65, tỉnh Yên Bái đã lọt vào top 20 của nhóm khá, đứng đầu bảng xếp hạng PCI năm 2019, tiếp tục là tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo là các địa phương Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bắc Ninh và Đà Nẵng. Việc tăng 6 bậc so với năm 2018 trong bảng xếp hạng PCI đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân tỉnh Yên Bái trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Trong đó có 8 trên 10 chỉ số đều tăng so với năm 2018, như chỉ số gia nhập thị trường, chỉ số tiếp cận đất đai, tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí thời gian đào tạo lao động. Ngoài ra, hai chỉ tiêu là chi phí thời gian và tính năng động có giảm nhẹ so với năm trước.
Chiều ngày 5 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phía Nam, khu A, tỉnh Yên Bái.
Theo quyết định số 770 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam, khu A có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 400 ha thuộc địa giới hành chính xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, là khu công nghiệp tập trung thuộc hệ thống các khu công nghiệp quốc gia. Với định hướng các ngành công nghiệp chính như chế biến gỗ rừng trồng, khoáng sản, vật liệu xây dựng, sửa chữa thiết bị công nghiệp, dân dụng, vận tải và may mặc. Khu công nghiệp gồm 3 phân khu chức năng, trong đó phân khu 1 khu công nghiệp hiện hữu với diện tích 188 ha, phân khu 2 khu công nghiệp phát triển mới có diện tích 45 ha và phân khu 3 với diện tích 20 ha là khu kỹ thuật phụ trợ. Khu công nghiệp phía Nam khu A được quy hoạch đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay hoạt động sản xuất, dịch vụ, vận tải du lịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều giảm, nhu cầu sử dụng vốn không cao dẫn đến khó khăn trong việc tăng trưởng dư nợ tại các ngân hàng. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn đạt hơn 24.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay của chi nhánh Ngân hàng Phát triển đạt 555 tỷ đồng, giảm 4,8% so với năm 2019. Dư nợ cho vay của các chi nhánh Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các quỹ tín dụng nhân dân đạt 23.450 tỷ đồng. Trong tháng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kết quả đến hết tháng 3, dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch là 2.128 tỷ đồng, chiếm 9% tổng dư nợ.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 118 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành tiêu chí về tổ chức sản xuất, các xã phải có hợp tác xã hoạt động theo quy định của luật hợp tác xã và xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo bền vững. Theo đó, các loại hình tổ chức sản xuất tại các xã được đổi mới phù hợp, hiệu quả hơn, kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo quy mô lớn hơn, dần thích nghi với cơ chế thị trường. Tỉnh Yên Bái cũng đã đẩy mạnh thành lập mới các hợp tác xã trên các lĩnh vực như nông lâm ngư nghiệp và phi nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã có 415 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn và thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Vụ đông xuân 2019-2020 toàn tỉnh trồng gần 11.900 ha ngô. Do thời tiết diễn biến phức tạp nên hơn 120 ha ngô đã bị sâu keo mùa thu gây hại, tập trung ở huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình. Sau khi phát hiện sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tuyên truyền hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đồng thời khuyến cáo bà con tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh sớm và xử lý kịp thời, không để sâu bệnh phá hoại trên diện rộng. Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tổ chức cấp phát gạo miễn phí cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Với thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng và bám sát chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tích cực đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời phát huy truyền thống tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã triển khai chương trình Ngân hàng Gạo Nghĩa Tình. Trong đó, tại tỉnh Yên Bái có 500 hộ gia đình là những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình công nhân làm việc tại khu công nghiệp phải nghỉ việc, người lao động bị mất việc làm thuộc ngành nghề, dịch vụ phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động bị mất việc làm do thực hiện cách ly xã hội được hỗ trợ. Với số lượng gạo là 2,5 tấn, số gạo từ Ngân hàng Gạo Nghĩa Tình của Vietinbank đã góp phần chia sẻ giúp người nghèo tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Hướng tháng công nhân năm 2020, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 11 phần quà cho đoàn viên công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái. Tại nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh thuộc Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 11 phần quà cho đoàn viên công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và con em công nhân nghèo vượt khó học giỏi, trị giá phần quà khoảng 6 triệu đồng. Trong tháng công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao 280 phần quà với tổng giá trị trên 80 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và 10 phần quà cho người lao động bị tai nạn lao động tại địa phương. Những hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cấp công đoàn, các doanh nghiệp tới đoàn viên, công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung. Qua đó động viên công nhân, người lao động khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, dịch COVID-19 đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 3,6 triệu ca nhiễm, hơn 251.000 người đã tử vong. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 4 tháng 5, hơn 40 lãnh đạo các nước và các tổ chức trên toàn thế giới đã cam kết ủng hộ hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho việc phát triển vaccine chống lại virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Phiên họp trực tuyến kéo dài 2 giờ với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới với một mục đích duy nhất là cùng hành động để tìm ra vaccine chống virus SARS-CoV-2. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Pháp cam kết sẽ ủng hộ 500 triệu euro để phát triển vaccine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen khẳng định khoản tiền hơn 8 tỷ đô la huy động được là thành công bước đầu và thế giới vẫn cần tiếp tục gây quỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã từ chối tham gia vào nỗ lực này và muốn tự mình hành động. Nga cũng không tham dự cuộc họp. Trung Quốc chỉ cử đại sứ nước này tại Liên minh châu Âu tham gia và cam kết sẽ ủng hộ 50 tỷ đô la Mỹ. Theo giới phân tích, cuộc họp trực tuyến lần này mang một thông điệp chính trị, đó là sự đoàn kết và ủng hộ dành cho Tổ chức Y tế Thế giới sau những chỉ trích của Tổng thống Mỹ.
Mỹ tiếp tục là quốc gia có số người tử vong cao nhất thế giới vì COVID-19 với gần 69.500 trường hợp. Tờ Thời báo New York trích nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết nước này dự báo sẽ có khoảng 3.000 người tử vong mỗi ngày do dịch COVID-19 vào tháng 6 tới. Một nghiên cứu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của chính phủ Mỹ dự đoán số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ sẽ tăng gấp 8 lần, lên khoảng 200.000 ca mỗi ngày vào mùng 1 tháng 6, và số người tử vong có thể tăng từ 1.500 đến 2.000 người so với hiện tại, lên khoảng 3.000 người mỗi ngày. Bên cạnh này khủng khiếp hơn nhiều so với dự báo của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ có khoảng 100.000 ca tử vong vì dịch bệnh. Kết quả nghiên cứu đã làm nổi bật những tranh luận gay gắt giữa hai phe ủng hộ duy trì giãn cách xã hội và mở cửa nền kinh tế. Ngày 4 tháng 5, Thống đốc bang New York, bang bị ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch COVID-19 đã công bố lộ trình mở lại hoạt động kinh doanh theo từng giai đoạn. Theo ông, 4 yếu tố điều kiện để mở cửa trở lại là giảm số ca nhiễm mới, năng lực xét nghiệm, năng lực của bệnh viện và khả năng theo dấu những người tiếp xúc với bệnh nhân.
Báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Italia ngày 4 tháng 5 cho biết số người tử vong vì dịch COVID-19 tại Italia cao hơn ít nhất 40% so với số liệu đã công bố. Theo bản phân tích do Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia đưa ra ngày 4 tháng 5, sau khi điều tra 86% dân số, cơ quan này phát hiện số ca tử vong trên toàn lãnh thổ trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 cao hơn khoảng gần 40% so với con số tử vong trung bình tại nước này của 5 năm gần đây. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 2, cột mốc ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tại Italia thiệt mạng vì COVID-19. Đến ngày 31 tháng 3, số ca tử vong tại Italia cao hơn mức trung bình 25.354 người. Trong số này, cơ quan bảo vệ dân sự Italia mới ghi nhận 13.710 người tử vong do COVID-19, còn khoảng 11.600 ca tử vong khác chưa được thống kê. Điều này cho thấy số người chết vì dịch COVID-19 trên thực tế tại Italia có thể cao hơn gần 40% mức công bố hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan thống kê quốc gia cũng cho biết cần phải tiến hành điều tra thêm mới có thể khẳng định là khoảng 11.600 người thiệt mạng vì COVID-19 nhưng không được xét nghiệm hay tử vong vì các căn bệnh khác.
Từ ngày 4 tháng 5, Malaysia đã tái khởi động hầu hết các hoạt động kinh tế trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 bắt đầu giảm. Bộ Y tế Malaysia cùng ngày thông báo ghi nhận thêm 55 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 6.300 trường hợp, trong khi số ca tử vong không tăng. Sau khi thông báo tái khởi động hầu hết các hoạt động kinh tế, chính phủ Malaysia đã dỡ bỏ một số hạn chế đi lại. Người dân có thể đi ra ngoài mua sắm, tập thể dục và ăn tối tại các nhà hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhiều nhà hàng đã yêu cầu đo thân nhiệt tất cả khách hàng trước khi qua cửa ra vào. Các chuyên gia kinh tế nhận định, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến thị trường việc làm sau khi thực hiện lệnh hạn chế di chuyển. Tỷ lệ thất nghiệp ở Malaysia đạt mức kỷ lục 13%, khiến 2 triệu người mất việc làm, cao hơn cả thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á năm 98 và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tỉnh ủy Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trước ngày 20 tháng 5 năm 2020 theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau khi lựa chọn Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm cho các cơ sở đảng tổ chức đại hội, tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu các huyện thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch. Được tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thời gian qua Đảng bộ huyện Văn Yên đã chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng quy định. Nhờ đó đến hết ngày 26 tháng 3 năm 2020, huyện đã hoàn thành đại hội 100% các chi đảng bộ cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Văn Yên chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là về công tác nhân sự tổ chức đại hội 16 Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào đầu tháng 6 tới đây. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết.
Ngay sau khi đại hội của các chi đảng bộ cơ sở tiến hành xong thì chúng tôi sẽ tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm đại hội các cái chi đảng bộ cơ sở, sau đó tập trung vào công tác chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ 16 của huyện Văn Yên, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đồng thời chuẩn bị thật tốt các cái văn kiện để trình đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động và dự thảo nghị quyết cũng như là các cái báo cáo chuyên đề để trình tại đại hội. Thế và cũng bắt tay vào xây dựng cái chương trình cũng như kịch bản điều hành đại hội. Đồng thời song song là làm tốt công tác nhân sự, rà soát công tác quy hoạch và xây dựng các phương án nhân sự của ban chấp hành, ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của huyện để trình duyệt với ban thường vụ tỉnh ủy.
Sau một thời gian bị gián đoạn do dịch COVID-19, những ngày này đảng bộ, cơ quan đoàn thể huyện Trạm Tấu đang gấp rút chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội. Cùng với chuẩn bị tốt các báo cáo văn kiện nhân sự cho đại hội, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, hậu cần cũng được ban chấp hành đảng bộ xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, trách nhiệm đến từng bộ phận, từng khâu. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, huyện ủy Trạm Tấu đã thành lập 2 đoàn và 19 tổ công tác kiểm tra và hướng dẫn chỉ đạo đại hội tại các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Đến hết ngày 3 tháng 5, toàn đảng bộ đã có 18 trên 28 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức xong đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Những ngày này, các tổ chức cơ sở đảng còn lại của trạm tấu đang tập trung chuẩn bị và tổ chức hoàn thành đại hội trước ngày 15 tháng 5, đảm bảo tiến độ chất lượng. Huyện ủy trạm tấu cũng yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng đề án nhân sự bám sát quy định số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, bố trí sắp xếp cán bộ theo chủ trương có ít nhất 50% bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện cũng được chuẩn bị hết sức khẩn trương, chu đáo, đúng quy định. Đồng chí Giàng A Thào, bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Chuẩn bị phương án nhân sự một cái là hết sức là kỹ càng, đúng theo sự hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh ủy. Thì các nhân sự ấy là phải được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đủ các điều kiện tiêu chuẩn như cao cấp, đại học, trung cấp hoặc là chuyên môn v.v. Các điều kiện khác là phải đảm bảo đúng theo chỉ thị 35 của Trung ương và tỉnh ủy hướng dẫn. Thứ hai là các đồng chí nằm trong phương án nhân sự này thì phải là những người tiêu biểu uy tín nhất ở cái địa phương đó hoặc là cái cơ quan đơn vị đó, thì sau khi chúng ta tổ chức bầu bán là không bao giờ trượt và đảm bảo là đúng theo cơ cấu phương án nhân sự được duyệt.
Để đại hội cấp cơ sở được diễn ra thành công, thời gian qua Thành ủy Yên Bái đã cử các đoàn công tác xuống cơ sở hướng dẫn chỉ đạo tổ chức đại hội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Công tác nhân sự cho cấp ủy khóa mới được đặc biệt quan tâm, coi trọng về chất lượng. 100% bí thư, chủ tịch cấp xã phường hiện đều không phải là người địa phương. Báo cáo chính trị của các đại hội chi đảng bộ cơ sở đều được Thành ủy cho ý kiến ít nhất 2 lần và yêu cầu có những chỉ tiêu, nghị quyết cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Yên Bái cũng thực hiện thí điểm mô hình bí thư đảng bộ kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân tại đảng bộ phường Nguyễn Thái Học. Đến ngày 3 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã có 10 trên 54 chi đảng bộ tiến hành xong đại hội. Các chi đảng bộ còn lại đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, phấn đấu đến hết ngày 17 tháng 5 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội ở 100% chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. Đồng chí Đỗ Đức Minh, bí thư thành phố Yên Bái cho biết.
Thì theo chỉ đạo chung của tỉnh ủy, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ tiếp tục triển khai cái tổ chức đại hội theo đúng cái chỉ đạo của tỉnh. Tinh thần là sẽ đến là 17, chúng tôi có lịch là 17 tháng 5 là sẽ kết thúc cái đại hội đảng bộ chi bộ cơ sở. Thế để đảm bảo cái chất lượng và yêu cầu trong tức tổ chức đại hội thì đảng bộ thành phố cũng đã chỉ đạo các chi đảng bộ cũng chuẩn bị kỹ về phương án nhân sự, rồi về văn kiện, về công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị, về công tác bảo đảm cho đại hội một cách chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Riêng văn kiện là chúng tôi đã thực hiện duyệt 2 lần và cho ý kiến rất cụ thể để văn kiện của các chi đảng bộ, đặc biệt là các đảng bộ xã phường, là bảo đảm có cái tính tầm nhìn, xác định rõ cái định hướng phát triển của các xã phường đến năm 2025 rất là cụ thể.
Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 47 chi đảng bộ cơ sở, đến hết ngày 3 tháng 5 đã có 25 chi đảng bộ, trong đó có 10 đảng bộ cấp xã, 15 chi đảng bộ cơ quan tổ chức xong đại hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, cấp ủy được bầu tại đại hội đều đảm bảo đúng nhân sự đã phê duyệt. Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Với đại hội các cái đảng bộ cơ sở thì chúng tôi đặc biệt quan tâm một số vấn đề. Thứ nhất thì đó là phải chỉ đạo làm thật tốt cái công tác chuẩn bị về các văn kiện. Các văn kiện kỳ này thì đã được các đảng bộ cơ sở chuẩn bị khá chu đáo về mặt, đặc biệt là về đánh giá trung thực, khách quan các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội, đánh giá đúng tình hình để xác định được những cái nhiệm vụ trọng tâm, những cái chỉ tiêu rồi nhiệm vụ trọng tâm trong cái nhiệm kỳ tới, phải làm tốt cái công tác nhân sự trên cái cơ sở kiểm điểm đánh giá năm 2019 và các năm trước đây ấy, thì đã yêu cầu các cấp ủy cơ sở làm bám sát cái quy trình hướng dẫn đánh giá đối với từng cán bộ một cách trung thực, khách quan để đảm bảo các cái phương án xây dựng ra các đồng chí được giới thiệu để tham gia ban chấp hành đều có đủ cái uy tín. Đặc biệt nữa là quan tâm đến cái cơ cấu, trong đó có các cái cơ cấu đổi mới, cơ cấu tuổi trẻ, cơ cấu là nữ, cơ cấu là người dân tộc thiểu số.
Tính đến ngày 3 tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã có 198 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội đảng, trong đó có 121 đảng bộ và 77 chi bộ. Sau thời gian bị tạm dừng do dịch COVID-19, hiện nay tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2020. Trong 198 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, có 55 đảng bộ tiến hành đại hội đại biểu, 143 đảng bộ chi bộ tiến hành đại hội đảng viên, có 17 đảng bộ được chọn đại hội điểm cấp cơ sở. Toàn tỉnh có 7 đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, trong đó huyện Văn Yên có 5 đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Nhìn chung, đại hội đảng các cấp đều diễn ra thành công, tạo được bầu không khí phấn khởi, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết trong đảng. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện và phục vụ bảo vệ đại hội cũng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối an toàn. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Trên cơ sở các cái văn bản quy định và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh thì việc đại hội đảng các cấp sẽ tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và quyết liệt hơn để đảm bảo về cái tiến độ thời gian để tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đặc biệt thì trong thời gian tới thì các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc đảng bộ tỉnh thì cần thứ nhất là tổ chức rút kinh nghiệm lại cái giai đoạn 1 do vướng vào cái dịch COVID phải dừng lại vào một thời gian ấy, thì rút kinh nghiệm và tiếp tục là chỉ đạo để làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp theo cái kế hoạch điều chỉnh và tăng cường các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội thông qua các hệ thống phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về đại hội và chỉ đạo tiếp tục đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian thì bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 và dự kiến sẽ hoàn thành là trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.
Do làm tốt công tác chuẩn bị nên đại hội đảng các cấp diễn ra đảm bảo thời gian tiến độ, công tác tuyên truyền đã được các đảng bộ cơ sở quan tâm, tạo không khí vui tươi phấn khởi, trở thành được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, tạo tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hiệp hội các giải bóng đá Đức vừa công bố kết quả đợt xét nghiệm COVID-19 đầu tiên của tất cả đội bóng thuộc hai hạng Bundesliga. Trong số 1.700 mẫu xét nghiệm có 10 trường hợp dương tính, bao gồm 3 thành viên của Cologne, câu lạc bộ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Hiệp hội các giải bóng đá Đức yêu cầu thành viên của tất cả các đội bóng tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch COVID-19, bởi đây là điều kiện tiên quyết để bóng đá Đức được phép trở lại. Việc Bundesliga có thể tái khởi động trong tháng 5 hay không dự kiến sẽ được quyết định vào ngày mai 6 tháng 5. Bundesliga có thể phải lùi ngày trở lại sau khi phát hiện ra 10 trường hợp mắc COVID-19 ở 36 câu lạc bộ. Nhiều cầu thủ của các đội bóng Đức đã bày tỏ lo ngại về việc trở lại thi đấu trong tình hình hiện tại. Thủ môn người Đức Rodius Karius trở về Liverpool sớm hơn so với thời hạn hợp đồng cho mượn tại Besiktas. Karius thông báo đã chấm dứt hợp đồng cho mượn trước thời hạn với Besiktas. Karius và câu lạc bộ Besiktas có mâu thuẫn từ nhiều tháng trước. Thủ môn người Đức từng gửi đơn khiếu nại lên FIFA về việc anh bị nợ lương trong 4 tháng. Karius sẽ trở lại Liverpool trong thời gian tới. Thủ thành người Đức khá tự tin về tương lai tại Sân Anfield nhờ mối quan hệ tốt với huấn luyện viên Jurgen Klopp. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha Roberto Martinez sắp sửa gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Bỉ cho đến World Cup 2022. Huấn luyện viên Martinez đã đạt được các thỏa thuận cơ bản về việc gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Bỉ cách đây 3 tuần. Cụ thể, vị chiến lược gia 46 tuổi này đã đồng ý dẫn dắt Quỷ Đỏ đến hết vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Nguồn tin này cũng cho biết huấn luyện viên Martinez sẽ được tăng gấp đôi mức lương hàng năm, hiện tại là 1,33 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà ông thầy người Tây Ban Nha đã làm được cho đội tuyển Bỉ kể từ khi nhậm chức. Thái tử Ả Rập Xê Út Salman chuẩn bị hoàn tất thương vụ mua lại câu lạc bộ Newcastle với trị giá 300 triệu bảng với tham vọng biến chiếc chòe trở thành thế lực mới của bóng đá Anh và châu Âu. Bên cạnh việc lôi kéo những ngôi sao hàng đầu thế giới thì đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh tất nhiên cũng phải bổ nhiệm một huấn luyện viên xứng tầm. Theo đó, vị tỷ phú sinh năm 1985 hiện đánh giá rất cao tài năng của Pochettino, nhà cầm quân từng khá thành công khi dẫn dắt Tottenham. Được biết, Thái tử Salman sẵn sàng trả Pochettino mức lương rất hậu hĩnh lên tới 9 triệu bảng một năm, tức là chỉ thua kém duy nhất Pep Guardiola Man City với 20 triệu bảng một năm ở Premier League. Còn tính trên toàn thế giới, Pochettino nhận lương cao thứ 3 chỉ sau Pep Guardiola và Diego Simeone.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531 Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277 Fax: 02163 867 164 Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 5. Khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.